Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Undercover Economist của Tim Harford là một cuốn sách kinh tế phổ thông được viết để giúp người đọc hiểu những lực lượng vô hình đang chi phối đời sống hàng ngày. Sách không đi theo lối trình bày học thuật nặng lý thuyết mà dùng các ví dụ rất gần gũi như giá cà phê, thị trường xe cũ, bảo hiểm y tế, thương mại quốc tế và chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia. Mục đích chính của tác giả là cho thấy kinh tế không chỉ nằm trong sách giáo khoa hay các báo cáo chính sách, mà hiện diện trong mọi lựa chọn, mọi mức giá và mọi quan hệ trao đổi xung quanh ta, với cách viết rõ ràng, logic và dễ theo dõi. Cuốn sách giúp người đọc học cách suy nghĩ như một nhà kinh tế, tức là nhìn vào động cơ, sự khan hiếm, cạnh tranh và các thất bại của thị trường để hiểu vì sao thế giới vận hành như vậy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lý do kinh tế học bắt đầu từ câu hỏi vì sao giá không giống nhau. Một trong những ý tưởng trung tâm của sách là giá cả không chỉ phản ánh chi phí sản xuất, mà còn phản ánh độ khan hiếm của nguồn lực và mức độ thuận tiện mà khách hàng sẵn sàng trả tiền. Tim Harford dùng ví dụ quán cà phê ở nhà ga để cho thấy cùng là một cốc cà phê, nhưng nếu vị trí bán hàng nằm ở nơi có lưu lượng người qua lại rất lớn, giá có thể cao hơn hẳn. Điều đó xảy ra vì không gian bán hàng ở nhà ga là tài nguyên hiếm, và sự thuận tiện khiến khách chấp nhận mức giá cao hơn. Cách giải thích này giúp người đọc hiểu rằng thị trường không chỉ định giá hàng hóa theo vật chất hữu hình, mà còn theo vị trí, thời gian và mức độ cấp thiết của nhu cầu. Từ đó, cuốn sách mở ra một cách nhìn thực tế hơn về giá cả trong đời sống, nơi sự khan hiếm có thể làm thay đổi hoàn toàn cách một món hàng được định giá, ngay cả khi bản thân sản phẩm hầu như không khác nhau. Thứ hai, cung cầu như công cụ để đọc hành vi định giá. Cuốn sách giải thích cung và cầu không phải như một công thức trừu tượng, mà như một cách để hiểu tại sao doanh nghiệp có thể định giá khác nhau ở các bối cảnh khác nhau. Khi một nơi bán hàng có ít đối thủ hoặc có lợi thế về vị trí, họ có thêm quyền lực thị trường để giữ giá cao hơn. Ngược lại, khi có nhiều lựa chọn thay thế, người bán phải hạ giá hoặc cải thiện chất lượng để giữ khách. Harford dùng những tình huống quen thuộc để cho thấy giá cả là kết quả của tương tác giữa mong muốn của người mua và khả năng kiểm soát nguồn cung của người bán. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó biến một nguyên lý kinh tế cơ bản thành công cụ đọc hiểu đời sống hàng ngày. Người đọc có thể nhìn vào một cửa hàng đông khách, một tuyến đường nhiều người qua lại hay một sản phẩm khó thay thế, rồi tự nhận ra vì sao giá có thể tăng mà không cần đến một lý do bề ngoài nào khác ngoài sự cân bằng giữa cung và cầu. Thứ ba, phân biệt giá và lợi thế từ sự tiện lợi. Một chủ đề quan trọng khác là phân biệt giá, tức là việc doanh nghiệp tính các mức giá khác nhau cho những nhóm khách hàng hoặc hoàn cảnh khác nhau. Cuốn sách cho thấy đây không phải là hiện tượng bất thường mà là một chiến lược kinh tế rất phổ biến. Đặc biệt, khi người bán biết rằng một số khách sẵn sàng trả nhiều hơn vì sự tiện lợi, thời điểm mua hoặc địa điểm mua. Trường hợp cà phê ở nhà ga là một minh họa rõ ràng vì khách ở nhà ga thường đang vội và ít có lựa chọn thay thế nên khả năng chấp nhận giá cao hơn lớn hơn. Từ đó, sách giúp người đọc hiểu vì sao cùng một sản phẩm có thể có giá khác nhau ở sân bay, rạp chiếu phim, siêu thị hay trên mạng. Ý nghĩa sâu hơn của phần này là cho thấy doanh nghiệp không chỉ bán hàng hóa mà còn bán sự thuận tiện, thời gian và khả năng tiếp cận. Khi nhận ra cơ chế này, người đọc sẽ nhìn các bảng giá hàng ngày bằng một con mắt phân tích hơn thay vì coi giá niêm yết là điều ngẫu nhiên hay hoàn toàn công bằng. Thứ tư, ngoại tác và giới hạn của tín hiệu giá. Harford không chỉ nói về cách thị trường vận hành tốt, mà còn nhấn mạnh những lúc thị trường vận hành kém hiệu quả. Sách đề cập đến thất bại thị trường và ngoại tác, như những hiện tượng cho thấy quyết định cá nhân có thể tạo ra chi phí hoặc lợi ích cho người khác mà giá cả không phản ánh đầy đủ. Ví dụ, ô nhiễm và khói bụi là những chi phí xã hội không luôn được người tạo ra nó trả trực tiếp, nên thị trường có thể dẫn đến mức sản xuất hoặc tiêu dùng cao hơn mức tối ưu. Cách trình bày này giúp người đọc hiểu vì sao kinh tế học không chỉ là câu chuyện về mua và bán, mà còn là câu chuyện về các hệ quả lan ra ngoài giao dịch. Khi giá không mang đủ thông tin về tác động xã hội, chính sách công, quy định hoặc cách thiết kế thị trường có thể cần thiết để điều chỉnh. Đây là một điểm quan trọng của cuốn sách, vì nó cho thấy kinh tế học không chỉ giải thích hành vi thị trường, mà còn giải thích vì sao thị trường đôi khi cần được sửa chữa. Cuối cùng, lợi thế so sánh và khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia. Một phần lớn giá trị của sách nằm ở việc đưa người đọc từ chuyện mua cà phê hàng ngày sang các vấn đề lớn hơn như thương mại quốc tế và phát triển kinh tế. Harford giải thích lợi thế so sánh như một lý do cốt lõi khiến các quốc gia có thể hưởng lợi từ trao đổi, ngay cả khi một nước không giỏi nhất ở mọi lĩnh vực. Thay vì chỉ nhìn vào năng suất tuyệt đối, sách khuyến khích người đọc, xem xét nước nào có thể làm một việc với chi phí cơ hội thấp hơn. Từ đó, thương mại không còn là chuyện trao đổi đơn giản, mà là cách các nền kinh tế chuyên môn hóa để tăng hiệu quả chung. Cuốn sách cũng đặt câu hỏi vì sao một số nước vẫn nghèo trong khi những nước khác tăng trưởng mạnh, và gợi ý rằng thể chế, cấu trúc thị trường và khả năng tham gia vào trao đổi toàn cầu đều có vai trò lớn. Phần này làm cho tác phẩm vượt khỏi phạm vi kinh tế thường ngày, vì nó nối những lựa chọn cá nhân với bức tranh phát triển của cả nền kinh tế thế giới. Kết luận, The Undercover Economist phù hợp nhất với những ai muốn hiểu kinh tế mà không cần nền tảng toán học nặng, đặc biệt là sinh viên, người đi làm, độc giả phổ thông và bất kỳ ai thường xuyên theo dõi tin tức về giá cả, thị trường, thương mại hay chính sách công. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở chỗ nó không biến kinh tế học thành một danh sách khái niệm khô cứng, mà biến nó thành cách nhìn thế giới. Người đọc sẽ học được cách nhận ra vai trò của sự khan hiếm, quyền lực thị trường, phân biệt giá, ngoại tác và lợi thế so sánh trong những tình huống rất quen thuộc. So với nhiều sách kinh tế phổ thông khác, cuốn này nổi bật ở sự gọn gàng, rõ ràng và có tính giải thích cao, ít dựa vào kể chuyện gây sốc mà tập trung vào lý lẽ. Chính vì vậy, nó đặc biệt hữu ích cho người muốn có một nền tảng tư duy kinh tế bền vững để đọc hiểu giá cả, chính sách và chênh lệch phát triển bằng một lối nghĩ chặt chẽ hơn, thực tế hơn và ít cảm tính hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Team Hartford, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!